Rồi thế thì anh chị em thấy, lát nữa tôi đọc cho anh chị em nghe, tôi đứng đây đọc đâu được. Là hãy trả lại cho Caesar, chủ với Caesar. Qua câu này, câu hỏi đấy, câu số 5 rất dễ. Đức Giêsu có nhìn nhận quyền của những nhà cầm quyền không? Thì có không ạ? Theo ý anh chị em là có. Vâng, tức là Đức Giêsu cũng bảo thôi tiền của ông thì để ông lo chứ đâu địa chuyện chứ đâu đi dành với ông chi. Đấy thì lát nữa tôi sẽ đọc cho anh chị nghe em nghe. Đấy. Và như thế ở đây tôi xin một anh chị em nào mà từ nãy giờ chưa nói câu nào, xin đọc cho tôi Roma chương 13 1 đến 7 ạ. Roma chương 13 1 đến 7 ai từ nãy giờ chưa được nói thì rất nên đọc. Vâng. Ai biết Roma nằm đâu? Có người lật. Ai chị em đâu có biết là thư của Thánh. Rồi. Vâng, xin chị ạ.
Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Thực thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư? Hãy làm điều thiện và bạn sẽ được họ khen ngợi, vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải là không có lý do. Thực vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Vì lẽ đó cần thiết phải phục tùng, không những vì sợ bị phạt mà còn vì lương tâm. Đó cũng là lý do khiến anh em nộp thuế. Nhân viên nộp thuế là những người phục vụ Thiên Chúa khi chu toàn phận sự. Anh em có nợ ai cái gì thì hãy trả cho người ta cái đó, nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính người phải kính.
Vâng, cảm ơn chị. Trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo của Công đồng Vatican II có trích câu mà chúng ta đang đọc, thì Công đồng viết như thế này, tôi xin phép đọc cho anh chị em nghe. Đức Giêsu thừa nhận quyền bính và luật pháp dân sự khi bảo phải nộp thuế cho Caesar. Nhưng Đức Giêsu cũng khuyến cáo rõ ràng là phải tôn trọng lề luật tối thượng của Thiên Chúa. Và Công đồng trích thế này: của Caesar hãy trả cho Caesar, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Mở ngoặc câu của chúng ta Matthew chương 22 câu 21. Vậy anh chị em thấy Công đồng là nói hai vế đấy. Thứ nhất là phải thừa nhận quyền bính, luật pháp dân sự. Đức Giêsu có thừa nhận, nhưng mà Đức Giêsu cũng khuyến cáo rằng phải tôn trọng. Tôi đọc câu này xem đố anh chị em mà biết được cái chữ gì là quan trọng nhất thì tôi mới phục. Tôi đọc nha. Nhưng Đức Giêsu cũng khuyến cáo rõ ràng phải tôn trọng lề luật tối thượng của Thiên Chúa. Chữ gì quan trọng ạ? Chữ gì ạ? Chữ gì ạ? Chữ gì ạ?
Thưa cha, là tối thượng.
Chữ đó đúng là chữ quan trọng nhất ạ. Chữ tối thượng, anh chị em biết thượng là trên, mà tối thượng có nghĩa là trên hết. Vâng. Thưa anh chị em, thế thì tôi cũng lỡ lời nên nói luôn anh chị em biết, dường như ông cha Ritchie, dòng tên ở bên Tàu, Matteo Ritchie, và rồi sau đó cha Đắc Lộ cũng tiếp tục nói, thì ngài có nói đến ba người cha, có ba người cha. Người cha gần nhất với chúng ta, ngài gọi là hạ phụ. Phụ là cha, hạ là thấp ấy. Vâng. Hạ phụ là người cha thấp, là người sinh đẻ chúng ta, và chúng ta có bổn phận đối với người cha ấy. Kế đến, dường như cha Trích Chi đã nói đến trung phụ. Trung phụ là người cha giữa giữa, không thấp mà giữa. Đố anh chị em biết là ai nào? Ai ạ? Ai ạ? Ai đã đi nghe hội thảo thì biết ai ạ? Là ai ạ? Là vua đấy. Ngài gọi vua là trung phụ đấy, cha là hạ phụ, vua là trung phụ đấy. Thế như vậy giờ cái nói này dễ quá, này ai cũng trả lời được. Thế thì vâng, thế thì thượng phụ là ai ạ? Vâng, vâng, đấy là Thiên Chúa. Vâng. Mà anh chị em biết cái lối nhìn về Thiên Chúa như vậy là thú vị đấy. Anh chị em hỏi tôi này, tại sao cha có vẻ thích cái này dữ vậy? Là thích cái lối phân biệt này. Bởi vì nhìn nhận cái chỗ đứng của từng người một. Quý vua không dạ có. Vua là ai? Trung phụ. Và như thế đối với vua phải có bổn phận. Và đối với cha mẹ của mình là hạ phụ, mình có bổn phận. Vì đấy là người đã sinh dưỡng mình, nhưng mà lại có thượng phụ là chính Thiên Chúa đấy. Và như thế cái điều đấy anh chị em bộ đó thì rõ rồi. Nhưng mà thế cái gì là cái hay ạ? Đối với tôi cái hay là chữ hạ, trung và thượng. Tức là không phải ba ông cha đấy đều ngang cơ nhau ạ. Có ông trên và ông dưới. À, tôi hỏi chị câu này, chị chắc chắn trả lời được. Khi mà hai ông đụng nhau, hai ông đều đòi hai điều đụng nhau, thì chị phải theo ông nào ạ? Chị có hiểu câu hỏi không ạ? Chắc chị chưa hiểu câu hỏi. Câu hỏi của tôi là rất là ngộ nghĩnh. Thí dụ như là tôi có một người mẹ, rồi người mẹ tôi bị đau, mà người mẹ tôi rất thèm ăn thịt gà và thèm một tô cháo gà, và nói với tôi là con ạ, con nên qua hàng xóm, con bắt cái con gà hàng xóm đó để con nấu cho mẹ một nồi cháo đấy. Thế thì ông có bắt gà hàng xóm để nấu cho mẹ không ạ?
Dạ thưa không ạ.
Vâng, đấy thôi. Đến một chuyện bé xíu như vậy để anh chị em thấy là có vấn đề ạ. Và anh chị em đừng quên rằng, hỏi chị này có mẹ, vâng, tôi hỏi chị. Anh chị em biết là vị Thánh Tử Đạo Việt Nam là lúc đó có sự xung khắc giữa hai phụ nào ạ?
Dạ, trung phụ với thượng phụ ạ.
Giữa
nhà vua với Thiên Chúa ạ.
Đấy, nhà vua thì nói, bước qua thánh giá, bước. Bước không bước à? Bước không bước là tôi lấy đầu nghe. Đấy, vậy thôi. Và Chúa thì lại muốn rằng là phải sống theo ý Chúa và phải chấp nhận như thế, phải tuyên xưng Chúa. Và vì thế nên những vị tử đạo là những vị, anh chị em biết khi tôi đọc những tiểu sử của các vị tử đạo Việt Nam là rất dễ thương. Họ ngay cả đi ra pháp trường, họ luôn luôn nói rằng chúng tôi chung với vua. Chúng tôi không bao giờ muốn làm phản vua. Tôi sẵn sàng phục vụ vua tới bến. Làm cỡ nào cũng được. Tôi muốn, vua muốn làm gì cũng được. Trừ cái chuyện đừng bắt bỏ đạo nha. Muốn phục vụ cỡ nào cũng được. Đừng bắt bỏ đạo. Đừng để tôi phải bất trung với một vị vua, một vị người cha mà cao hơn nhà vua. Thành ra như thế anh chị em thấy trong cái bậc này là nó có từng nấc ấy. Và như thế là chúng ta, thí dụ như một cô mà nói với tôi, thưa cha, Chúa muốn gọi con đi tu, mẹ con nói rằng không được đi, thì có khi tôi không nói luôn luôn, nhưng có khi cô ấy phải chấp nhận đi tu, mặc dù rằng mẹ rất là khó chịu và đau đớn buồn phiền đủ thứ, nhưng mà có khi cô ấy phải chấp nhận, bởi vì đương nhiên là cái cấp, như anh chị em thấy không, cái cấp nó khác nhau Đấy, vâng, thế tôi tin là anh chị em hiểu. Cái câu số 6 anh chị em, câu số 6 là câu mà bắt đầu giờ cầu nguyện có cô Thanh, cô ấy đã nói đến cho chúng ta đây ạ. Câu số 6 là thế này: hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Thế câu hỏi của tôi rất đơn giản, mà tôi thích nghe hai người nói thôi. Đâu là những gì thuộc về Thiên Chúa? Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Thế hỏi cái gì? Cái gì là thuộc về Thiên Chúa? Vâng, có ai sẵn sàng trả lời cho tôi không ạ? Vâng, tôi muốn một người nào đó chưa bao giờ được trả lời, chưa bao giờ được nói. Cái gì thuộc về Thiên Chúa?
Là thưa cha, là cái hình ảnh tốt đẹp của Ngài mà mỗi người chúng ta đang mang.
Tức là ý chị nhỉ? Chị nói là chính chúng ta. Vâng, chị là đã cố gắng lắm để trả lời cái câu như thế. Tôi cần một cái câu trả lời khiếp đảm hơn. Hỏi đâu là những gì thuộc về Thiên Chúa? Một câu ngắn thật là
cha
ngắn.
Ơi, con xin trả lời, đó là thời gian.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Vâng, cả không gian nữa.
Thưa con trả lời vậy được không ạ? Lúc mà phe Herode họ đến hỏi thì Chúa nói rằng là: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là đấng người chân thật và cứ thật và dạy đường lối Thiên Chúa, thì cái đó phải là hình ảnh của Thiên Chúa không ạ?
Không ạ, vâng, chưa, vâng, thế còn ai?
Cha, con xin trả lời đó là sự sống, sức khỏe và tình yêu.
Sự sống, sức khỏe, tình yêu cũng khá lắm mà, như thế là khá. Tại sao tôi xin anh chị em trả lời có hai chữ thôi ạ? Đến như thế là trả lời chữ gì ạ? Ở dưới cuối cùng cô ấy chưa bao giờ được nói hả? Cái gì thuộc về Thiên Chúa?
Dạ thưa cha, đối với con là tất cả.
Tôi xin cảm ơn vì câu trả lời vừa rồi là câu trả lời đối với tôi là chính xác. Tức là những gì thuộc về Thiên Chúa, tất cả là do Chúa dựng nên. Mọi sự ngoài Thiên Chúa đều do Chúa dựng nên. Vậy cái gì Chúa dựng nên thì cái đấy thuộc về Thiên Chúa. Chả có gì mà hiện hữu mà lại ở ngoài Chúa. Vậy mọi sự là thuộc về Chúa. Anh chị em thấy câu sau cũng hay lắm. Mà câu sau là có một người đầu tiên đã trả lời hơi hơi đấy. Đâu là những gì mang hình ảnh và danh hiệu của Thiên Chúa? Đúng, chị ấy đã trả lời. Các bạn có nhớ chị ạ?
Dạ thưa cha, con người.
Vâng, đúng như thế ạ. Con người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Và anh chị em hỏi, cha kiếm cấu ở đâu ra vậy? Sách Sáng Thế ạ. Khi Sách Sáng Thế nói, Thiên Chúa nói, à, chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh ta, giống như chúng ta. Đấy, con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Bởi vì con người, lúc nãy có một chị đã nói hay ghê, là con người ấy có tình yêu, con người ấy có tự do, con người ấy có thể trò chuyện. Những con chó, con mèo ở trong Sách Sáng Thế, những con vật, không con vật nào biết trò chuyện với Thiên Chúa. Anh chị em biết tôi thích cái định nghĩa này lắm. Hỏi con người là gì? Thưa con người là con vật có khả năng trò chuyện với Thiên Chúa. Con vật gần như duy nhất, trừ các thiên thần hiểu nói làm gì, nhưng con người là con vật có khả năng, còn những con vật khác là không trò chuyện được một cách ý thức. Dĩ nhiên anh chị em có thể nói là con chim nó ca ngợi Chúa, nhưng mà đúng chỉ có con người mới thực sự là trò chuyện. Thành ra con người mang hình ảnh của Chúa. Chị em ơi, con người của chúng ta, từng người ngồi trong phòng này đều được ghi tên của Chúa ở trong trái tim của mình. Vâng. Tên của Chúa nằm ở trong con người chúng ta, anh chị em. Bởi vì chúng ta thuộc về Ngài, và Ngài đánh dấu tên của Ngài trên trán chúng ta. Và vì thế nên đúng là chúng ta thuộc về Chúa. Và vì thế anh chị em mới hiểu rằng chúng ta phải trả lại cho Chúa điều thuộc về Chúa. Nếu ai trả lời chữ tất cả là quá tuyệt vời, tất cả mọi sự thuộc về Chúa, vậy tất cả phải trả lại cho Chúa. Chúng ta không được quyền xài bất cứ thứ gì ngoài Chúa. Vâng, anh chị em thấy ở đây tôi có nói đến bổn phận cao cả của chúng ta là trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Trả lại cho Thiên Chúa nghĩa là gì? Vâng, tôi xin cảm ơn anh chị em.
Cái câu sau đây là của vị giáo phụ Tertulliano, và câu ấy viết như thế này: trả lại cho Caesar hình ảnh của Caesar trên đồng tiền, và trả lại cho Thiên Chúa hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Như thế ta trả cho Caesar tiền, trả cho Thiên Chúa chính con người của ta. Trả tức là dâng hiến, anh chị em ạ. Anh chị em có thích câu này sao? Tôi thích quá. Tôi đọc lại: trả lại cho Caesar hình ảnh của Caesar trên đồng tiền, và trả lại cho Thiên Chúa hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Như thế ta trả cho Caesar tiền, trả cho Thiên Chúa chính con người của ta. Có một vị tổng giám mục ở Nam Phi, vị này được giải Nobel, Nobel về hòa bình. Mà tên vị này rất là dễ nhớ, mà hơi buồn cười. Tôi chỉ đọc một chữ thôi: Tutu, T-U-T-U. Có một lần tôi đi học, vị này có đến thăm trường. Tổng giám mục tên là Tutu. Và vị tổng giám mục này đã bị ở tù lâu năm vì cái chính sách kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi, một chủ nghĩa apartheid. Và ông ấy bị tù vì ông ấy chống lại cái sự phân biệt đối xử, nên ông bị ở tù, bị chính quyền bắt bỏ tù. Và khi mà đức tổng giám mục này Tutu đấy được thả khỏi tù, thì có một phóng viên hỏi vị giám mục này như thế này: thưa ngài, thế ngài có ý tiếp tục thách thức chính quyền Nam Phi, ngài có ý tiếp tục thách thức chính quyền Nam Phi tới bao giờ? Tức là ông cũng chống lại chính quyền vì chính quyền có cái chính sách kỳ thị như vậy. Thì hỏi thế ngài tiếp tục thách thức chính quyền Nam Phi tới bao giờ. Thì Đức Tổng giám mục đó mỉm cười và nói thế này: chúng tôi không thách thức ai, chúng tôi chỉ vâng phục Thiên Chúa. Chúng tôi không thách thức ai, chúng tôi chỉ vâng phục Thiên Chúa. Câu chuyện đó tôi cũng thích chia sẻ với anh chị em.